Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 558, không biết thưởng thức thì sẽ gặp báo ứng, góc truyện audio.com, Hạ Thiên nghe nói như vậy thì chợt nổi giận, hai đứa ngu ngốc kia dám có ý nghĩ ra tay với mỹ nữ tỷ tỷ, đúng là muốn chết. Bọn chúng ở đâu, tôi muốn bắt lại, Hạ Thiên căm giận nói. Tô Tiểu Sán không khỏi có chút chần chừ. Hạ Thiên, cậu muốn đi tìm bọn họ ngay bây giờ sao? Tất nhiên, kẻ nào dám có ý nghĩ ra tay với vợ tôi đều phải bị tôi xử lý trước. Hạ Thiên nói với vẻ mặt đương nhiên, hắn cũng không muốn để cho người khác động vào vợ mình mới ra tay, trước tiên phải tiêu diệt mối họa trong trứng nước. Tô Tiểu Sán có chút chần chừ, sau đó hắn mở miệng nói. Vậy thì được, tôi sẽ điện thoại cho Diệp Mộng Vân. Tô Tiểu Sán lấy điện thoại ra bấm số của Diệp Mộng Vân, điện thoại chuyển được rất nhanh, Tô Tiểu Sán ra vẻ đau khổ nói. Mộng Vân, là tôi. Cái kia, xì gà kia, cô còn không? Có, tất nhiên là có, anh muốn bao nhiêu cũng có. Diệp Mộng Vân nhanh chóng nói. Được vậy cô đưa đến hay tôi đến lấy? Tô Tiểu Sán vội vàng nói. Giọng nói của Diệp Mộng Vân có chút đắc chí. Bây giờ tôi cũng không qua được thế này đi, nếu anh thật sự muốn thì tự mình đến biệt thự số 9 ở khu biệt thự trung tâm. Tôi sẽ sang ngay, Tô Tiểu Sán có vẻ giống như không chờ đợi được nữa. Tôi sẽ chờ anh đến. Diệp Mộng Vân khẽ cười một tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại. Tô Tiểu Sán đặt điện thoại xuống, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Trước tiên tôi thay quần áo, sau đó tôi sẽ đưa mọi người sang. Được rồi, Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn hỏi Mộc Hàm, vợ chị biết khu biệt thự trung tâm ở đâu không? Chồng, tất nhiên là biết, thủ đô này căn bản không chỗ nào tôi không biết. Mộc Hàm khẽ nói, nàng vốn là người thủ đô, còn là đặc công Long Tổ, tất nhiên mức độ quen thuộc thủ đô không giống như người bình thường. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi dùng giọng tò mò hỏi. Chồng, cậu đột nhiên hỏi điều này làm gì? À, Diệp Mộng Vân ngu ngốc kia đang ở trong biệt thự số 9 khu biệt thự trung tâm. Hạ Thiên trả lời, biệt thự số 9 khu biệt thự trung tâm sao? Gương mặt Mộc Hàm chợt biến đổi. Chồng, cậu không nghe lầm đấy chứ? Mộc Hàm biết lỗ tai của Hạ Thiên như thuận phong nhĩ, nàng biết rõ Hạ Thiên đã nghe được những lời đối thoại giữa Tô Tiểu Sán và Diệp Mộng Vân, nhưng nàng vẫn nghi ngờ hắn nghe lầm. Đét, Hạ Thiên mất hứng vỗ vào mông Mộc Hàm, lần này hắn ra tay tương đối nhẹ, vợ dám nghi ngờ lỗ tai của hắn, cần phải đánh mông. Mộc Hàm không nói gì nữa, nếu hỏi lại thì sợ rằng sẽ bị đòn, dù nàng cảm thấy chồng vỗ mông vợ là bình thường, nhưng cũng không muốn bị vỗ mông trước mặt người khác. Nàng cảm thấy những chuyện như vậy phải là bí mật của vợ chồng, may mà lúc này Tô Tiểu Sán vào phòng thay quần áo, nếu không thì cũng không biết phải làm sao. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Tô Tiểu Sán nhanh chóng thay quần áo đi ra, bộ dạng rất sạch sẽ đẹp đẽ. Nửa giờ trước dù ai cũng có thể thấy Tô Tiểu Sán là một kẻ nghiện khó cứu, nhưng bây giờ bộ dạng đã đường đường chính chính, là một bạch mã vương tử giảm béo thành công. Diệp Mộng Vân thật sự đã nói mình đang ở biệt thự số 9 khu trung tâm. Tô Tiểu Sán mở miệng, hắn nghe được những lời đối thoại vừa rồi của hai người, lúc này mở miệng xem như chứng thực lời nói của Hạ Thiên. Vậy thì có chút kỳ quái. Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải là nơi ở. Góc truyện audio.com, của Lâm Tử Hào sao? Là chỗ ở của Lâm Tử Hào à? Hạ Thiên có chút kinh ngạc, Tô Tiểu Sán càng khó hiểu. Lâm Tử Hào không phải đã ngây ngốc rồi sao? Diệp Mộng Vân sao lại ở trong biệt thự của Lâm Tử Hào? Tô Tiểu Sán khó hiểu, hắn cũng đặt nghi vấn với câu nói của Mộc Hàm, vì hắn biết rõ nếu đó là biệt thự của Lâm Tử Hào, nếu người này còn bình thường thì Diệp Mộng Vân ở đó cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng vấn đề là Lâm Tử Hào đã ngây ngốc, một kẻ ngây sao có thể dùng biệt thự của mình để chiêu đãi khách. Chẳng lẽ Lâm gia đã có người chiếm biệt thự của Lâm Tử Hào? Mộc Hàm lẩm bẩm nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì cho mệt, đi xem là biết ngay. Hạ Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Được, đi thôi, Mộc Hàm khẽ gật đầu. Ba người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, Tô Tiểu Sán có xe để dùng nhưng không biết khu biệt thự trung tâm ở nơi nào, vì vậy giao nhiệm vụ lái xe cho Mộc Hàm. Trên đường đi đến khu biệt thự trung tâm, Hạ Thiên nhàm chán nên hỏi Tô Tiểu Sán xem vì sao phải nhiễm ma túy. Tô Tiểu Sán có chút chần chừ cuối cùng cũng nói ra. Vì có câu anh hùng không qua được cửa ải mỹ nhân, tuy Tô Tiểu Sán không phải là anh hùng nhưng Diệp Mộng Vân tốt xấu gì cũng là một người đẹp, hơn nữa trước đó hai người còn có tình cảm. Tình cũ không rũ cũng tới, vì vậy Tô Tiểu Sán không thể bước qua cửa ải của Diệp Mộng Vân. Đàn ông có đôi khi là như vậy, dù tình cảnh Diệp Mộng Vân và Lý Minh Hiên cùng với nhau vẫn làm cho Tô Tiểu Sán cực kỳ phẫn nộ, nhưng khi nàng cởi sạch tất cả đứng trước mặt thì Tô Tiểu Sán cũng lựa chọn như đa số đàn ông bình thường. Sau khi hai người hoạt động với nhau, Diệp Mộng Vân lấy từ trong bóp ra một điếu xì gà cho Tô Tiểu Sán, mà Tô Tiểu Sán cũng không có gì nghi ngờ. Vì Diệp Mộng Vân biết hắn thích xì gà, chuẩn bị xì gà cho hắn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng điếu xì gà bị người ta động tay động chân, bên trong có lẫn ma túy, Tô Tiểu Sán vì vậy mà nghiện. Sau khi xác nhận Tô Tiểu Sán đã nghiện thì Diệp Mộng Vân lập tức trở mặt, nàng bắt đầu mượn cớ để uy hiếp Tô Tiểu Sán phải nhượng khách sạn của Tô gia ở thủ đô cho mình. Hơn nữa Diệp Thiếu Kiệt cũng xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Sán, người này vừa ra mặt là đòi tiền, mở miệng là 10 triệu. Tô Tiểu Sán cuối cùng cũng hiểu, mình rơi vào cạm bẫy của anh em Diệp gia. Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân vì bị Diệp Mộng oánh cường thế mà bây giờ không còn đường sống, kết quả là chú ý đến Tô Tiểu Sán. Hơn nữa khi Tô Tiểu Sán có được cảm giác thuốc phiện mang lại thì còn nghe được lời nghị luận của hai anh em Diệp gia, bọn họ hình như đang tìm cách đối phó với Diệp Mộng Oánh, nhưng hai người này muốn dùng Tô Tiểu Sán, vì Tô Tiểu Sán sẽ được Diệp Mộng Oánh tin tưởng. Điều này làm cho Tô Tiểu Sán ý thức được vấn đề, nếu cứ tiếp tục thì nửa đời sau sẽ bị anh em Diệp gia khống chế. Hắn không thích cuộc sống như vậy vì thế mới yêu cầu sự trợ giúp của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng không làm hắn thất vọng, lại cứu hắn về từ địa ngục. Lại thích Diệp Mộng Vân, anh đúng là không có ánh mắt. Hạ Thiên nói một câu không khách khí với Tô Tiểu Sán, sau đó còn nói. Người như vậy thường sẽ gặp báo ứng. Cách chương.